Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay vẫn còn một số câu hỏi mà trong lần trước quý vị gửi về tham vấn chưa trả lời hết, thì hôm nay quý thầy trả lời tiếp những câu hỏi đó. Và thưa đại chúng, những cái buổi tham vấn thế này không phải đơn thuần là giải đáp những cái nghi vấn của quý vị, mà thông qua những câu hỏi, những cái thưa thỉnh của đại chúng, quý thầy có cái cơ hội, có cái nhân duyên quý vị tương tác để biết trong quá trình tu học quý vị đang cần phải thêm cái gì, cần biết cái gì, cần nhận cái gì, cần tu như thế nào. Thông qua những câu hỏi, quý thầy biết được quý vị cần, rồi qua đó quý thầy sẽ giảng giải một cách đầy đủ để đại chúng nắm vững, để mà hạ thủ công phu. Cho nên những cái buổi tham vấn thế này, quý thầy biến những câu hỏi thành những cái chủ đề mà cần phải nói rõ cho đại chúng nắm vững để thực hành công phu. Vì vậy, không những là buổi này, nhưng mà bất kỳ khi nào trong đại chúng, trong quý Phật tử có theo dõi mà còn những cái thắc mắc, những nghi ngờ, những cái tâm đắc, những cái điều cần thưa thỉnh, thì quý vị cứ gửi về theo cái địa chỉ của thiền viện, quý thầy sẽ thông báo. Rồi quý thầy theo đó, để biết cái điều quý vị cần, quý thầy sẽ giảng giải. Như vậy thì nó sẽ thực tế, tức là trải qua một quá trình dài quý vị học pháp, nắm vững cái lý thuyết, nắm vững đường lối tu hành, hiểu thông Phật pháp và có thực hành. Cho tới bây giờ thì từ lý thuyết cộng với thực tiễn dụng công, nó sẽ phát sinh ra điều tốt và điều chưa tốt. Trên cơ sở phát sinh đó, quý thầy hướng dẫn trực tiếp thì quý vị kịp thời chỉnh đốn và hạ thủ công phu, thì chắc chắn nó sẽ có kết quả. Và những câu hỏi của quý vị là những cái câu hỏi nó nằm trong cái tâm tư, trong cái công phu của mình, và nó cũng vừa với cái cuộc sống trong đại chúng đang sống. Cho nên qua câu đó, qua những câu hỏi đó, quý thầy giải đáp thì trong đại chúng dễ cảm nhận. Như vậy thì không có lý thuyết thì quý vị cũng không biết dựa lên đâu để mà có cái cơ sở lập trường cho đúng, để tu, để rồi biết mà nghi vấn mà hỏi. Mà nếu lý thuyết một chiều á, thì theo hướng quý thầy, thì trong quý vị vẫn còn tồn tại nhiều thứ mà quý vị khó để áp dụng. Cho nên cần phải có câu hỏi. Mà hỏi không mà không học lý thuyết á, thì nó không có đầy đủ, không viên dung. Lý thuyết không mà không hỏi á, thì nó thiếu cái phần thực tế nó căn cơ mọi người. Còn quý vị học lý thuyết đầy đủ, sau đó áp dụng vào thực tiễn, rồi phát sinh ra những điều ngay nó chính bản thân mình trong công phu, quý thầy giải đáp. Như vậy là vừa giải lý thuyết, vừa hướng dẫn tu hành, vừa giải đáp, tức là kịp thời chỉnh đốn những điều phát sinh, thì chắc chắn cái trí mình nó sáng, thấy biết càng ngày càng đầy đủ, và cái việc tu nó suôn sẻ, nó không bị ngăn ngại và tu tiến. Chúng ta học đạo một cách chỉnh chu, nghiêm túc, thực tế và sấy thẳng vào vấn đề, như là cái việc làm hàng ngày, ăn uống không thể thiếu, thì cái việc học đạo chắc chắn nó sẽ tiến bộ. Thì cái câu hỏi đầu tiên trong cái buổi học hôm nay, đó là có một vị đưa câu hỏi: con kính xin thầy giảng cho con chỗ biết được mộng. Và khi đã thực sự biết được mộng là đã sống được với cái thật, phải không ạ? Thì câu hỏi này nếu trả lời vắn tắt đơn giản lắm. Nếu thực sự biết thì không có hỏi, mà hỏi thì chưa đến được chỗ này. Mà chưa đến được thì phải tu thôi. Còn giải đáp thì quý vị chỉ hiểu một phần thôi, chứ không thể thấy tột được cái chỗ rốt ráo cứu cánh được. Nhưng mà vì cái tính chất là quý vị còn trên đường học đạo, cần nắm vững để tu. Một cách cụ thể là học đạo, nếu chúng ta có cái công phu thuần thục đắc lực mà ngộ á, thì ngay khi quý thầy bước lên chưa nói gì quý vị đã ngộ rồi. Đó là một cách. Còn lại nếu chưa ngộ thì chắc chắn chúng ta phải học một cách trọn vẹn, viên mãn về cái diệu lý của Phật tổ. Quý thầy không nói giáo lý, mà quý thầy nói là diệu lý. Cái diệu lý này mà nói trọn vẹn viên mãn nó hay lắm. Thì trong cái phạm trù có thể nói là tóm tắt, và cũng vừa với những cái tâm niệm của chúng ta đang còn tu tập, để mà giải thích, để mà trả lời, để mà nêu lên những cái điều cần đối với câu hỏi này, để đại chúng cùng nắm vững và tu tập. Đại chúng đừng có nôn nóng là trả lời thế nào, bởi vì trả lời thế nào nó chỉ là một ý thôi. Mà thông qua nghi vấn này, quý thầy sẽ nói đầy đủ những điều cần phải biết để nó được khóa chặt, nó đón đầu tất cả những cái sai lệch trong công phu, để chúng ta tu nó đúng, nó thẳng thì tiến bộ. Với câu hỏi này, đầu tiên chúng ta phải xác định cho rõ vấn đề được đưa ra. Mộng là gì? Biết được mộng, vậy thì mộng là gì? Lặp lại đại chúng nhớ rằng là nếu cái người thực sự biết được mộng một cách rốt ráo thì người này tự biết, còn đi hỏi là chưa biết, cho nên quý thầy sẽ không trả lời. Bởi vì nếu trả lời quý vị chỉ được một phần thôi, còn người biết thì không hỏi nữa. Nhà thiền gọi là người có hỏi cộng, thì không cần phải hỏi cái người gác cổng. Nhưng khi quý vị hỏi, tức là quý vị chưa có trọn vẹn, thì quý thầy sẽ giải theo cái cách của người chưa trọn vẹn, để quý vị thấy biết cái diệu lý này, cái diệu trị này một cách đầy đủ và ngắn gọn để chúng ta tiến tu. Thì muốn biết đầy đủ ngắn gọn thì đầu tiên quý vị nhớ đây là mộng là gì. Một cách vắn tắt, đó là cảnh trong mê, mà trong mê thì cảnh đó không thật. Cho nên nhớ, khi nói tới chữ mộng thì chúng ta nhớ tới hai vế. Một, cảnh ở trong khi còn mê. Và thứ hai, trong mê thì cảnh đó không thật. Cho nên nói chung gọi là mộng huyễn. Mộng huyễn, huyễn tức là không thật. Cảnh trong mê là cảnh nào? Là tất cả các cảnh trong trần đời. Rõ ràng chưa? Chờ lâu nào mình cứ nói mộng mộng mà chẳng biết cái gì. Nhiều lúc mình của cả nắm mình nói đời này là mộng, mà trong khi đó chúng ta lại tồn tại những câu chuyện cuộc đời chúng ta lại không thấy nó là mộng, là vì mình không thấy hết vấn đề. Cụ thể, cái mê dễ thấy nhất là ngủ say, và cái mê thứ hai là gì? Chưa có ngộ. Hiểu được không? Tức là mộng trong khi ngủ và mộng dài trong trần đời. Khi ngủ mê thì thức mê nó càng sâu, chúng ta không nhận biết, cho nên mình thấy cái cảnh trong mộng, nằm mơ trúng vé số là cọp rượt gì đó, mình tỉnh dậy mới biết đó là mộng, nó dễ biết. Nhưng mà khi tỉnh dậy cũng chưa chắc là tỉnh, bởi vì nó còn cái thức mê nó che. Thì cái mộng này gọi là cái trường đại mộng trong cái cuộc sanh tử. Nếu ngày nào chưa ngộ thì kiếp này qua kiếp khác chúng ta mộng triền miên sanh tử. Cụ thể, khi mình nghe mà chúng ta vợn vơ cái câu chuyện ở đâu ngoài đường, ở nhà, tức là đang ban ngày mà ngủ mê nói mớ là do mê. Khi nghe quý vị dồn tâm về một chỗ và chú tâm nghe quý thầy giảng, ngỡ là tỉnh, mà thật ra cái này nó được cái chỗ thanh tịnh cho nó chưa có ngộ, vì vậy chưa thực sự là tỉnh ngộ. Mà chưa tỉnh ngộ thì nó còn trong cái thức. Mà cụ thể, khi quý vị vừa chú tâm để thanh tịnh, tức là đã quên chính mình mà theo lời này, mà vừa bỏ mất chính mình, đồng nghĩa chúng ta đã đi ra khỏi cái chân tâm. Mà khi vừa đi ra, tức là đã có cái mê đằng trước đó. Cụ thể, khi vừa quên chân tâm thì cái mê nó liền có mặt. Như vậy, khi chúng ta đang nghe đây mà nghe về những cái chuyện đấu đấu còn vọng tưởng cũng là mê. Đang nghe đây mà chú tâm nghe cho thanh tịnh thì quên mất chân tâm thì thức nó có, cũng là đang mê. Mà cái người mê như thế thì dù nói đạo lý gì thì cũng là giữa ban ngày mà đã ngủ mê nói mơ. Cho nên cái giấc mộng trong một giấc ngủ say là nó thô, nó sâu cho chúng ta dễ thấy. Từ đó chúng ta biết rằng là mở mắt ra mà chưa ngủ thì vẫn là cái thức biến hiện, vẫn là mê. Vì vậy, mộng trong giấc ngủ say hay mộng khi chưa ngủ đều do cái thức mê này nó biến hiện thành cái cảnh. Và cái cảnh đó gọi là cảnh trong mộng. Cho nên cái cảnh trong khi nằm mơ để thấy thì cái cảnh đó là do thức nó biến hiện. Cảnh đó là mộng, là mơ, là đã đành. Nhưng mà khi thức tỉnh rồi cái cảnh này mình cảm nhận được. Nhưng mà mê thì đây cũng là cảnh trong mộng, bởi nó qua cái lớp mê của thức. Cho nên dù ngủ mê hay tỉnh táo mà chưa ngộ thì đều là ở trong mộng huyễn như nhau. Chúng ta nói như vậy để chúng ta chốt lại cái ngắt ở chỗ gì? Sáng lại tánh mình mà biết á, thì cảnh này là mộng hay là không mộng? Nếu nó mộng thì mình đang ngồi sao gọi là mộng? Mà nếu nó không mộng thì cảnh nó hiện, tại sao lại nó không mộng? Cụ thể trong kinh Kim Cang Đức Phật nói: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bao ánh. Tất cả cái pháp mà mình rờ được, nó có tướng, nó là mộng á, nó giống cảnh trong mộng. Vậy khi ngồi rồi còn mộng không? Khi con ngộ rồi con mộng không? Nếu mà nói mộng thì tại sao ngộ nó tỉnh, sao mộng? Mà nếu nó không phải mộng thì cảnh nó hiện mộng, tại sao lại nó không mộng? Mộng không? Đó là dấu hỏi. Quý vị phải nghe từ từ để đi cái công phu. Chúng ta hãy xấy sâu vấn đề, nắm cái cốt của nó để tu. Chứ mình đừng có nói trên miệng. Chúng ta bị một cái tật học là học trên ngữ nghĩa, chữ nghĩa. Tóm tắt lại đưa ra một mình đề, rồi lấy cái vấn đề dễ hiểu đó tóm tắt để đưa vào trong đầu tôi biết vấn đề đó. Mà trong khi đó tôi biết vấn đề đó là một loài vọng tưởng. Để rồi trong mình không có định, không có tuệ, không có cái nội hàm, cho nên không có biết lấy cái gì để mà chiến thắng được cái cuộc sanh tử. Mà cái cụ thể cái khổ đến mình khổ, cái vui đến dễ vui, và những cái thử thách chúng ta dễ bị cuốn và không lấy, không tự chủ, không sáng suốt. Bữa nào làm bài tập chú ý cần đặt câu hỏi, tôi biết quý vị cũng huống ai nào liền. Đó, mới đầu thì mình đọc bài kệ mộng sư ông mình thấy dễ hiểu phải không? Giờ tới đây rắc rối rồi đó. Rắc rối rồi đó. Hiểu được không? Chúng ta đừng vội hiểu ba mớ cho là biết, không có thua gì đâu. Phải tu cho nó ra. Đây là khái quát chưa giải, tới đoạn sau quý vị sẽ thấy rõ hơn nha. Mùng là gì? Bây giờ tiếp theo là biết mùng. Nói về biết mùng thì nhiều, nhưng mà từ trung nó nằm trong hai phạm trù, trong hai khả năng là gì? Một, còn trong mê mộng mà biết mộng. Thứ hai, đã tỉnh thoát khỏi mộng mà biết. Đây vẫn còn là khái quát. Còn câu chuyện phức tạp hơn nó còn nữa. Ai biết mộng? Lấy cái gì biết mộng? Nếu xác định đúng cái đó thì còn mộng không? Nếu hết mộng á, thì có phải biết mộng hay biết cái gì? Nếu nó tỉnh không phải mộng á, thì tất cả cảnh là huyện thì không phải mộng là cái gì? Mà nếu nói mộng á, thì tại sao tỉnh rồi mà còn nói mộng? Cái những câu hỏi đó và nó rắc rối. Mà chính là gì? Chính là dùng lý luận để đoạn dứt cái thức tưởng. Thì cái loại lý luận này nó không khác gì một tiếng hét của Lâm Tế, một cái roi của Đức Sơn, một cái đạp của Thủy Lao Hạc. Đâu nhất thiết phải làm thố tháo mới ra thiền đâu. Chỉ cần đặt những câu hỏi mà cái tinh thức không còn chỗ để bám. Bật tinh thức thì thưa quý vị, chỉ cần nói quý vị, chỉ cần A ra thì cái A đó là của quý vị. Còn nói để quý vị có chỗ hiểu á, thì nó còn cái dòng từ trong đầu nó mang thua. Cho nên cái bài của thầy dạy á, nhiều vị nói là học muốn chết mà không có thuộc. Tại vì nó có điều gì đâu là học có thuộc. Nhưng mà nếu quý vị đã kinh nghiệm á, chỉ cần công phu tương ứng á, từ nó biết, không cần thuộc. Cái việc tu tập của chúng ta là từ nhận ra, chứ không phải là thuộc một vấn đề bên ngoài. Đó là khái quát để quý vị nắm. Nó giống như một cái mở đề, một cái mệnh đề, một cái nêu lên, một cái cự vậy đó. Giờ đi cụ thể qua phần thứ hai, biết được mộng. Tại câu hỏi quý vị nói rằng là thầy dạy cho con biết cái chỗ mà biết được mộng. Không phải cái chuyện mà tịnh ngộ biết mộng đơn giản như quý vị hiểu chung chung. Hiểu cho đủ, rồi sau đó mới biết cái vần sâu là gì, rồng là gì, càng cực là gì, mới tu là gì, để chúng ta tiếp tục. Biết được mộng đầu tiên là Phật Tổ và chư thiền trí thức. Biết cái cuộc đời này nó huyền mộng như thế nào. Chứ còn mình không biết á, mình nói hồi thì hỏi lại vậy thì Phật Tổ biết với mình biết khác nhau sao? Nếu không nhận ra cái này chúng ta chưa giác ngộ. Còn giác ngộ đúng là biết Phật. Cái giác ngộ viên mãn của Ngài thì Ngài thấy sao? Chứ vị Bồ Tát mà trên đường tu tập á, thì chưa viên mãn như Phật thì các Ngài thấy sao? Chứ thiền tri thức đã ngộ đạo rồi á, các Ngài thấy sao? Còn chúng ta đang trong quá trình tu tập á, chúng ta thấy sao? Trong tu tập á, nó có ngộ rồi mà chưa ngộ thấy sao nữa? Mà trong ngộ là dại ngộ hay là đài ngộ hay là triệt ngộ hay là chứng ngộ thấy sao nữa? Phật Pháp vốn không có gì mà sáng ngời là thể. Nhưng mà nó có rất nhiều thứ trong đó vẫn không đồng không tương, đó là dụng. Chúng ta không nên tóm tắt một cách dễ dàng, dễ dãi, mà cũng chẳng phải bày biện nhiều, mà hãy nói sự thật, nó phơi bày, nó là như thế. Đầu tiên là Phật Tổ biết mộng như thế nào. Chư Phật, Phật trước vượt thoát mộng và thực. Nhưng mà quý Ngài thấy rõ mộng và thực một cách rõ ràng, tỉ mỉ, khúc chiết hơn là cái suy nghĩ thông minh của chúng ta đang còn mê. Nhưng vẫn như như. Và có chữ va nữa mới ra chữ Phật. Và các Ngài từ tài tùy duyên ứng hiền ứng hóa vào trong cõi mộng để đồ cho chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi cái mộng mê sanh tử. Cho nên Đức Phật mới có thiên bách ức hóa thân, trăm ngàn ức hóa thân Ngài ra vào tự tại. Đó là cái diệu lực đầy đủ của một vị Phật giác ngộ viên mãn. Chư Tổ thì sao? Chư Tổ cũng có cái thấy vượt thoát mộng và thực. Thấy rõ mộng và thực nhưng vẫn bất động như như. Và quý Ngài tùy thời khai thị. Còn cái ứng hóa như Phật á, thiên bách ức hóa thân á, thì phải thêm thời gian viên mãn như Phật mới đạt được. Cho nên Ngài Trường Sa Cảnh Sâm Ngài nói: các bậc thiền tri thức trong thiên hạ sợ dĩ chưa lên được ngôi vị rốt ráo viên mãn gọi là ngôi vị Niết Bàn, bởi vì công chưa bằng với các bậc thánh trước, tức là chư Phật. Cụ thể là cái thấy là giống rồi đó, nhưng mà để thấy rõ sâu xa và nhiều hơn thì phải phát huy đức dụng viên mãn như Phật, và có cái Niết Bàn để thị hiện một cách tự tại viên mãn là cái đức dụng nó phải viên mãn như Phật. Đó là cái biết mộng của chư Tổ. Và chư thiền trí thức, tức là những vị sáng đạo, thì quý vị biết cái chỗ sáng đạo này nó không có một cái khe hở nào để chúng ta biết rằng nó thế này thế này. Mình ví dụ là ấp ngựa bằng tay cũng là một ví dụ khiến cường thôi. Do cái chỗ này diễn tả ra quý vị khó hiểu, nhưng mà ai tu á thì thấy ra nơi mình thì không cần hiểu, tại cái này nó không nằm trong cái thức hiểu. Tức là mình vẫn tỉnh táo vậy nè, vẫn sáng suốt vậy nè, vẫn không động, vẫn không vọng tưởng, vẫn sáng ngời. Nhưng mà nó mới na ná, chứ nó chưa có phải. Bây giờ có khi nó chân tâm Phật tánh, quý vị nó rất giỏi, nói tới cái lý nhiệm mà quý vị nói hay, vẫn không vọng tưởng, vẫn lặng sáng ngời, diện tạ nó rất giống với chân tâm. Và ai nói không phải quý vị không chịu, tại vì nó hiện bày đặc biệt quá mà. Cho tới khi quý vị chịu khó công phu cho nghiêm mật, cho nghiêm túc, chịu khó công phu chứ đừng có sợ đắc ha, đừng có tự mãn. Sẽ có lúc bụng dưng nó có một cái chuyện mình thấy nó bất khả tư nghị, mới biết cái khoảng trước đó là na ná mà chưa có phải. Từ đó mới biết rằng là quý vị chư vị thì hữu trí thức á, các ngài đã ở trong cái chỗ đặc biệt đó. Tôi đang nói ở cái mức này mức bình thường nữa đó, còn mức sau mình chưa có nói nhiều. Thì ở trong chỗ đặc biệt đó, các ngài thấy rõ vòng và chân, mộng và thực, nhưng mà vẫn không động, vẫn nhịn như. Thì sư ông nói biết được mộng, tỉnh cơn mộng cũng như vậy. Bởi vì mình nói ngang đây rồi quý vị sẽ hiểu rằng từ đấy trở lên nó siêu xuất hơn nữa. Thì đây là cùng cố gắng nói. Thì còn nếu sư ông nghe, sư ông sẽ gõ gậy vào đầu mình, cái miệng bép xét nó ông bậy, có thấy sư ông không mà nói, phải không? Thôi thì mình cũng xin sám hối và xin sư ông là hôm nay Phật tử hỏi cho con nói ít nhất có thể là chư thiền tri thức. Kể quý vị nghe, ngày xưa có một thầy lớn, thầy nhập thất, thầy có cái niềm vui đặc biệt, thì thầy thịnh sư ông vô trong thất. Tại cái xưa sư ông hay thăm trong thất á, nhập thất á, ai có cái phát minh gì mới hay có trục trặc thì sư ông vào để quý vị thưa thỉnh, rồi sư ông chỉ bày khai thị cho tu. Thì khi thịnh sư ông vào mới an toàn lên cái ghế, vì thầy đó đắp y đảnh lễ sư ông, quỳ xuống nói bạch thầy, con xin đảnh lễ thầy vì Bồ Tát tay lai. Sư ông đứng lên chung gậy đi nước một, không nói gì, đi luôn, không nói nữa. Như vậy chúng ta nếu sư ông có cao là sư ông đánh, sư ông không cho. Cho nên chúng ta chỉ biết ngã cái chân tâm thôi ha. Đó. Như vậy biết được mộng, tình cơn mộng, chúng ta chỉ lấy cái mốc ngay chỗ là chân tâm biết hay là vòng thức biết, ngay đó làm cái ranh giới nha. Từ đó quay lại với phàm, đây là đúc kết lại, đúc kết lại. Ở đây là đúc kết lại. Tất cả cảnh ở trong cảnh giới từ chứng của quý ngài, người ngoài không thể biết. Cho nên nếu mà chưa chứng á, thì dù có hiểu thì nó không tới và cũng không có phần. Chúng ta chỉ có được một điều là học theo để mà tu, và khi đạt tới thì biết. Còn ngồi đó mà vò đầu vò trán để hiểu thì không thể hiểu. Vì vậy quý vị nào mà thấy có một phần nào á thì an ủi, lấp sống thẳng đó, khéo sống thẳng đó. Còn vị nào mà thấy khó hiểu cho qua đi, đừng có bóp đầu bóp trán. Cái chỗ này không phải là cái chỗ khi còn mê mà hiểu tới được, nhưng mà khi quý vị cố gắng tu á, là cảm nhận được, chứ không phải nói vậy là không biết đâu. Tiếp theo là phần của chúng ta. Chúng ta thì chúng ta là đúng lắm, cho nên cũng sẽ có rất nhiều trình độ khác nhau. Mình không thể nói một cái mức nào đó mà đủ cho tất cả. Thì quý vị nào mà cao hơn á thì ở phần trên nha, phần số 1 á là chư Phật, chư Tổ, chư vị thiền hữu trí thức. Mà chắc chắn quý ngài đó thì quý ngài cũng sẽ thương chúng sanh mà giáo hóa rồi, chứ không có còn ngồi nghe ở đây. Mà vị nào mà ở cái ngôi vị đó mà ngồi nghe ở đấy á, lỡ mà tôi nói sai thì cũng thương tôi mà giáo hóa dùm, đừng chê trách. Còn cái phần thứ hai mà tôi nói á, là với chúng ta là từ trình độ của tôi trở xuống thì trong đó cũng có quý vị. Lặp lại là quý vị nào hơn là làm thì trí thức của tôi rồi ha, không có nói nữa. Với chúng ta là từ cái mức độ của tôi trở xuống, từ thấp tới cái mức đó thì nó nằm ở đâu? Thứ nhất là ở trong mộng mà biết mộng thì không thoát được mộng. Cho nên biết mà vẫn bị bi lụy khổ đau. Nói về thơ văn thì sao? Biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Nghe hay không? Chúng ta càng hay càng đọc thơ văn cho nó tê tái cõi lòng thì chúng ta càng ở sâu trong mộng và bị cái mộng này nó thiêu cháy, nó đốt, nó lùi tàn, nó heo hon, nó heo hắt, nó lùi tàn, nó tàn và nó khổ đau, nó đơn đau, đau đớn gì đó, nó lung tung trong cái lòng mình đó. Là gì? Càng nói càng khổ mà thôi. Như lúc mà nói thơ văn hay, thật ra thơ văn đó nó giết chết mà. Cái câu chuyện này thì để chứng minh là hơi khó, nhưng mà tôi dẫn chứng những bậc tôn đức đi trước ấy. Quý ngài thường nói chuyện dạy mình nghe trong những cái lớp không chính thức, mà tạm gọi là khi mình đến thăm các ngài á, thì các ngài cho phép mình ngồi đó rồi các ngài nói chuyện và đã trao đổi. Thì quý ngài nói rằng là ví dụ như trong cái chùa hoặc trong nhà có cái tang sự, nếu chúng ta đưa những cái câu đối, những cái câu thơ mà nó buồn á, thì sau cái đám đó đó tự nhiên nó bị liềm tàn, nó bị ảnh hưởng tới cái đời sống. Tôi từng nghe một vị lớn ngài nói rằng là lần đó có cái tang sự của vị tôn đức đó, được một vị khác tặng câu đối, đọc nghe nó hay nhưng nó buồn. Ngài nói hóa ra là sau đó nó bị lùi, sau đám rồi bị lùi, tức là mọi thứ nó trầm và nó đi xuống. Mà chính chứ vị tôn đức lớn các ngài không nói cái này thì các ngài khuyên mình ngược lại. Các ngài nói cái chuyện mà đời vô thường nó đã như thế, tất cả chúng ta hãy tỉnh táo, nghiêm nhiên và đón nhận một cách tự tại, không vui. Tại trong chuyện nó không vui được mà cũng chẳng có gì để buồn, phấn phát lên. Thì hóa ra những cái lời dạy đó là những lời dạy để không bị lùi, không bị chìm. Cho nên trong mộng mà biết mộng á, nó nguy hiểm. Thì điều này quý vị nào mà không tin thì nói sai thì tôi cũng chịu. Quý vị nào đúng á, thì tôi cũng không dám chắc cái chuyện đó là đúng. Tôi chỉ tôn trọng quý ngài tôn đức lớn, tu hành lâu năm và cũng cảm nhận phần nào qua cái thực tế tôi kể vậy đó. Quý vị đừng nói đúng sai ha. Ai mà thấy sai thì tôi cũng chấp nhận, mình đâu có biết đâu. Còn ai nói đúng thì mình cũng ghi nhận. Còn tôi thấy thế nào, chuyện của tôi mất chứ quý vị biết hay không, kệ vậy đó. Cái điều đó là điều mà nói cụ thể dễ dàng dễ thấy. Còn tiếp theo nữa, cái kinh nghiệm trong đời tu hành, nếu quý vị tu mà tiếp xúc với cái ngoại cảnh, dù rằng mình vẫn thanh tịnh, vẫn trì giới, vẫn học pháp, vẫn có thời khóa tọa thiền, nhưng hàng ngày mình vẫn tiếp xúc với câu chuyện của thế gian thì nó không có gì sai. Nhưng mà trong cái vận hành đó, dù là cái câu chuyện của Phật sự, nhưng mình mới tu mà mình tiếp cận nhiều, trừ ra các bậc tôn đức lớn, các ngài có định lực, có tuệ lực, các ngài vì cái trách nhiệm, thì cái diệu lực bất khả tư nghị đó chúng ta không biết để đo lường. Còn mình mới cạo đầu á, mà tiếp cận với những việc rộn ràng của ngoài trần thế đó, mới nhìn quá, vẫn giữ giới, vẫn học pháp, vẫn tòa thiền, rồi vẫn làm cái chuyện tốt cho đời, xem ra nó không có gì sai đạo. Nhưng mà nếu coi lại á, thì nó có một phần nào đó nó thiệt thòi công phu ở chỗ. Nếu quý vị biết, ở ngoài đời, ngày xưa chưa đi tu, chúng ta làm cái chuyện làm ăn bên ngoài á, thì nó khác với câu chuyện là mình đã cạo đầu xuất gia, mình làm cái việc đạo. Tính chất công việc nó khác nhau, nhưng mà cái bản chất của nó giống nhau ở chỗ nào quý vị biết không? Nó còn đồng. Cho nên khi mà quý vị có học giỏi, có giữ giới nghiêm mà còn trong tướng đồng á, thì nó vẫn là đồng. Mà trong tướng đồng á, thì khi học việc á, thì quý vị không có cái nội lực nội tại để làm chủ, không có trí tuệ sáng của chân tâm để biết hết tất cả mọi vấn đề, mà chúng ta chỉ dưng ngang cái trí tuệ hữu sư của thế gian mà thôi. Cho nên lúc này chúng ta chưa nhận ra cái lột xác của một hành giả quyết chí hạ thủ công phu cho sáng đạo là gì. Vậy quý vị thí nghiệm đi. Quý vị có thể bước ra ngoài đi và làm nhiều việc siêu phàm, có thể thế gian không làm được. Nhưng thưa quý vị, nếu nhốt vào trong thất một mình, không tiếp xúc với tất cả ngoài duyên, thì một bài chiến trường bên trong nó là dữ dội bên trong tâm mình, nó cuồng trào lên, chúng ta không có phương thức để chiến thắng đâu. Thì những câu chuyện mà lạ lùng bên ngoài, nó chỉ là cái chuyện hiếu kỳ thôi. Còn xét ra cái thức vẫn còn mê, tướng vẫn còn đồng, thì nó không có lực gì trong tâm. Và khi mà đóng thức lại, không tiếp cận bất kỳ một thông tin gì, soi lại chính mình, cái cuồng trào trong này nó kinh khủng. Nếu quý vị không có thầy hướng dẫn, không có pháp tu, quý vị có thể bị điên, chứ không phải tầm thường. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là chiến thắng mình mới là một chiến công oanh liệt nhất. Chiến thắng chỗ nào? Đừng có vội kết luận cái giá trị này nó ít ỏi. Ở chỗ là làm những cái chuyện mà ghi là bên ngoài vận hành, ghi là khác hơn con người là chiến thắng mình. Không phải. Không phải. Cái không phải này tôi kiểm tra nó ra liền. Ví dụ, quý vị có thể bớt ăn để mà chiến thắng cái lòng tham ăn. Rồi quý vị sẽ có một lộ trình bớt ăn như vậy và có kinh nghiệm. Là ban đầu nó thèm, rồi mình vượt qua cái nỗi thèm. Rồi lúc đó là nó trông tới cái giờ ăn là nó biết còn một tiếng đồng hồ là tới giờ ăn. Rồi mình quán cái tâm mình để mình vượt qua được cái biết đó. Và tới cuối cùng rằng là tới giờ ăn và chưa tới giờ ăn nó cũng như nhiên. Chỉ có người nào như vậy mới biết được cái thèm của con người là gì và chiến thắng là gì. Hay không? Bàn tới cùng thì chính tướng à, chưa có chứng tỏ được cái sự giác ngộ. Bây giờ thử cái sự giác ngộ này. Nếu huynh đã luyện thành công việc đó, giờ tôi vắt chanh tôi nói chanh chua quá, chảy nước miếng không? Nếu không chảy nước miếng là thần kinh vị giác bị hư. Nếu có chảy nước miếng thì cái gốc thèm ăn nó vẫn còn. Thì hôm nay mình chiến thắng phần, ngày mai mất cơ hội nó sẽ trội dậy trở lại. Tại cái mầm nó còn. Vậy như thế nào mới phải? Đó là đạo lý tu hành, là trí tuệ giác ngộ. Cho nên hành giả khác học giả ở chỗ đó. Từ đó chỉ quý vị cái cách vượt qua chỗ này. Chúng ta có thể bước ra ngoài làm những chuyện nó đặc biệt hơn người ta, nhưng mà nó vẫn là chuyện con vận hành trong đồng của nhân thế. Nó thoát tục hơn nhân thế bởi vì nó thanh cao, nhưng mà tướng đồng thế nó vẫn còn, cho nên nó không khác là bao. Mà cụ thể là sự giác ngộ nó chưa hiện được trong cái tâm đồng đó. Cho nên quý vị bước ra ngoài á, quay vậy mà nó dễ chịu. Bởi vì nó đồng điều với cái phàm tinh là có đồng. Mà có đồng nó hợp phàm tinh nó dễ sống. Tới cái nhốt lại không đồng thì nó sống không được. Nó là một cái bài chiến trường trong này. Nếu chúng ta không có biết cách dùng công thì không thể nào qua được đâu. Không có lý thuyết nào được đâu. Quý vị thử nhốt mình tuần là nó điên đó lận phải chết đâu. Cho nên khi mà mình có những cái trí xuất trần độc đáo rồi, ghi nhận ngang đó, tốt. Sau đó chúng ta chuyển qua một cái lớp thứ hai là đóng cửa thất lại một mình, có pháp tu. Đối diện với những cái cuồng trào, cái không chịu được. Và tới khi chúng ta qua một cái cơn cuồng trào rồi và có pháp tu đó, nó mới tới cái chỗ bất khả tư nghị. Và nếu quý vị ngồi rồi đó thì phải bước ra ngoài bảo nhập, rồi vào thất ra ngoài đại chúng bảo nhập. Tới khi thuần là gì? Cần vào trong thất cũng thanh tịnh sáng ngời, cần bước ra ngoài Phật sự ngược xuôi vẫn thanh tịnh sáng ngời. Bởi vì sao? Vì cái bản tánh của mình đang hiện tiền, nó không nằm trong hai tướng tình và động, và hai cái tướng tình đồng đó không đủ một gram nào chạm đến được cái diệu lực từ tánh đó. Thì lúc này chúng ta vào ra đồng tình thế nào? Tự tại vượt thoát sáng ngời. Thì cái người mà đạt đến đấy á, thì Ngài Huệ Hồng, Ngài dựng lời một vị đại thiền sư, đó là Ngài Triều Châu Tùng Thẩm. Ngài sống tới 120 tuổi với một vị đại thiền sư đủ kinh nghiệm dạy cho chúng ta. Tất cả đều từ trong chỗ như cũ mà nhận. Các bậc thánh từ trước không ai không từ nơi chỗ như cũ mà được. Thì Ngài Năm Tuyền, Ngài nói là bình thường là chỗ này. Và Vua Trần Nhân Tông, Ngài nói rằng là áo rách che mây sáng ăn cháo, bình xưa tươi nguyệt tối uống trà. Đó là lời đáp của Ngài khi có người hỏi về gia phong, về cái việc chính hàng ngày Ngài sống của một vị sơ tổ thiền Việt Nam. Thì người đạt đến đây rồi á, là bình thường như cũ, không có gì kiêu kỳ, không có gì kỳ đặc, không có gì lạ lẫm. Cho nên chúng ta còn ham những cái gì mà lạ lẫm, đó chúng ta kẹt tướng thôi. Nếu chúng khát nước á, thì thấy nước là ngon. Mà cái người ở trong nước lâu nó lạnh quá thì thấy lửa là thích. Thì tất cả những cái cảm nhận chúng ta hiện nay, chúng ta thử hỏi lại là mình đang bình thường để nhận ra một cách trí tuệ khách quan đạt đến chân lý, hay chúng ta đang nhìn theo một cái cảm giác bị ức chế hoặc là ước mong quá đáng trong người để nó đẩy mình đi theo hướng đó. Nếu theo một hướng đó thì không phải chân lý, một hướng nào đó thì không phải chân lý, mà hãy thoát tất cả hướng để hãy vào ra tất cả tướng thì đạt đến cái chung mới đạt đến chân lý. Như vậy khi quý vị muốn đạt đến cái chỗ thoát khỏi mộng mà biết mộng này, thì quý vị phải có một quá trình tu tập nghiêm túc như vậy. Thì cái quá trình mà quý vị bước ra để mà làm việc ở bên ngoài trong khi mới tu đó, thấy là việc nó tốt, mọi cái nó có vẻ kỳ đặc, nhưng thật ra nó cùng tướng động, thì cái tâm mình nó chưa có vậy. Mình chưa thấy cái tác hại của việc ở trong mộng mà biết mộng. Cho tới khi già nó lầm cầm, nó lận thận, nó bồn chồn, nó xáo xuyến, nó nóng ruột, nó giống như nhiệt của tự đó, nó bất ổn đó, lúc đó mới biết thì nó trễ, nó muộn, tu không có kịp. Cho nên quý vị phải biết là khi mà mình đã thuần cái tướng động thì hãy quay về tướng tịnh để luyện, để nhận ra một cái mà không nằm trong động và tịnh như nãy giờ nói. Thì khi quý vị quay về cái tịnh để mà luyện mà tu đó, thì cái thức này nó sẽ có một cái giai đoạn chuyển biến. Thì trong giai đoạn chuyển biến này á, nó làm sao? Nó hết động á, nó thua mình cái động á, bắt đầu nó chuyển biến ngầm theo một trạng thái cảm giác, chứ không phải là trạng thái của tướng của vọng tưởng. Lúc này mình thích những cái bài kệ giác ngộ, bài thơ giác ngộ, nhưng mà nó buồn. Nó buồn. Nó có vẻ giống như là ảo não mà giác ngộ ghê gớm. Những cái bài thơ này tôi biết, để tôi nêu ra tôi sợ đụng chạm, không muốn đọc thôi. Thì tôi chỉ nói vậy quý vị biết rồi. Khi nào mình thích những cái bài thơ mà nó nhẹ nhàng, mà nó ảo não, mà có vẻ vô thường là quá chừng gần chết. Chết với cái đòn của cái thức nó đánh mình sau đó là gì? Là không thể tu được. Cái điều này nó không phải là lý thuyết quý vị nhà. Điều này khi mà tu nhiều tôi kinh nghiệm, và huynh đệ chung quanh tôi cũng có kinh nghiệm. Cái lúc này cái tấm mình nó lạ lắm, nó giống như thành Phật tới nơi vậy đó. Không biết sao mà nó nhẹ nhàng, nó mềm mại, nó ủy mị, mà mình tu mạnh lắm, ngồi thiền suốt đêm không có ngủ, lạ lắm. Mà đọc những cái bài thơ gì mà hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế gì không biết. Có nhiều bài hay lắm, đọc ra đụng chạm tôi không có đọc. Tôi chỉ nói như vậy để quý vị nhớ rằng là khi nào mà mình bắt đầu có cái hiện tượng như này, bớt ăn, bớt ngủ, ngồi thiền nhiều, thấy đời này là mộng ảo, huyễn hóa, thấy vấn đề rồi cũng chết, có gì đâu mà phải quan tâm. Rồi mà thích những cái bài thơ nó có vẻ thước tha, ủy mị, nhẹ nhàng, mà nghe rợn da gà mà lúc đó mình thích. Đại khái là đạo lý theo kiểu mà theo dệt đó. Là nhớ lúc này nè, cái thức nó đáng dựng dù nó biến hiện cho mình mềm nhũn và chết với nó. Bởi vì sau cái cơn bình tâm khá đó là lúc chúng ta cảm thấy chán chường với tất cả và không tu được nữa. Cái kết quả lâm sàng này là có thí nghiệm và có cho ra kết quả và biết rồi. Đây là sự thật. Mới thấy khi mà chúng ta tu để mà vào cảnh tình, thắng cảnh tình và vượt lên. Người ta nói là cực tình sanh động, đó là người ta nói thật. Vào cái lúc chúng ta tu tình và cái sanh động này á, cực tình thì cái động nó nhiều á, cái đó là cái lúc mà chúng ta đang đối diện với chiến trường. Và cái động nhiều mà ai mà quý hàng gục á, người đó là không biết tu. Còn biết tu là nó sẽ vượt lên, thì nó thắng cả hai cả động và tình. Thì tôi nói thêm phần công phu để quý vị có kinh nghiệm. Thì từ đó mới thấy rằng là khi chúng ta còn mê, nói vô thường mà bị vô thường chi phối, đó là một việc. Mà khi chúng ta đã giác ngộ rồi, tu trong cảnh tình mà không biết giác á, thì cái thức này nó đẩy cái cơn mộng cho mình chìm trong mộng. Mình tưởng mình ngồi thiền nhiều, mình tu nhiều, mình bỏ ăn rồi thức ngủ, thấy tu hơn vấn đề này nọ, là mình đọc những bài thơ có vẻ giác ngộ cuộc đời. Mà thực ra mình đang ủy mị, đang ủy mị, mà mình tưởng là ngộ đạo là sai lầm. Thì cái cảnh này là một cảnh thứ hai, là ở trong mộng mà biết mộng. Cái mộng nó sâu hơn. Còn cái cảnh mà chúng ta còn mê biết mộng cũng là biết, mà cái nó thô, cho nên cái hài nó ít. Còn khi sẵn sàng tu phải biết, vượt lên. Còn nhiều vị chưa biết tu nói cực tình sanh động, đừng thấy ở trong cảnh tình động nó nhiều. Vậy chúng ta ra động có động không? Ra động nó cầm động thì nó động nhân đôi, nhân ba. Còn trong tình sanh động mới thấy được cái động nó quậy thế nào, và có biện pháp để động đấy nó phải bật, thì vượt trên tình và động, lúc đó mới tự tại được. Như vậy thì trong mộng mà biết mộng, thứ nhất là người chưa biết tu, nói buồn, nói khổ, kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đấng giữa trời mà reo. Tức là biết đời là mộng, mà mình không qua khỏi mộng, mình chán quá, mình bi lụy. Thứ hai, người tu mình mà khi công phu nhiều mà không biết cách vượt qua cái chỗ thức biến hiện, thì cũng trong mộng mà biết mộng, cũng bệnh. Là hai. Như vừa rồi có một câu hỏi Phật tử đưa tới đó. Nói có nhiều Phật tử tu thấy đời nó huyễn, thân này nó mỏi mệt, nó đau nhất, tu hành nó trầm trầy trầm trật, nó mệt quá, thành ra kiếp sau muốn làm cái hoa sen. Có câu hỏi kia trước đó, buổi số 1 đó nhớ không? Là nhiều Phật tử muốn làm hoa sen. Thưa quý vị, làm hoa sen có hết khổ không? Nếu nói về tướng á, quý vị nhớ này, cái con chim á, nó tiện nghi hơn chúng ta, là nó muốn bay là bay trên trời, trăng thanh gió mát, khỏi tốn tiền vé máy bay, khỏi đi chân đau, nó bay sải cánh thông dong tự tại. Nhưng mà nó có nỗi khổ là gì? Quý vị để ý, nó đầu ở đâu á, nó sợ con khác bắt nó, ban đêm ngủ cũng không yên. Khổ không? Khổ. Thì vì chúng ta làm cái thân người mà thấy khổ quá, muốn làm cái bông sen, mình nghe là ra khỏi buồn, tỏ hương thơm ngát này nọ. Nhưng mà nếu cái bông sen là bình thường á, thì cái nhận thức của nó không đầy đủ như một loài động vật. Nếu nó không nhận thức á, thì quý vị cũng sẽ cãi, nó thầy không nhận thức làm sao mà chỗ mà mở nhạc nhiều nó nở hoa nhanh, mà chỗ mở nhạc nở hoa ít, vân vân. Thôi chuyện nó khỏi cãi. Chỉ đó đơn giản rằng là theo trình độ khoa học hiện nay, thành Phật thì biết, tôi chưa thành Phật tôi không biết, mà cũng chưa nghe Đức Phật nói về cái chuyện thực vật mà nó phát triển thế nào mình không biết. Thôi giờ nó khoa học đi. Khoa học hiện nay nói rằng là cái loài thực vật mà được giống như động vật, đó là loài san hô. Thì cái nhận thức nó chưa đầy đủ, cho nên nó không cảm nhận đầy đủ như một loài động vật.
Thì nếu bông sen mà nó có biết, hoặc là láng biết, hoặc là cái cây nó biết á, thì cái nhận thức nó cũng chỉ ít thôi. Cho nên mình không biết cái nghiệp nó thế nào, nó chẳng bao giờ thấy cái bông sen nó thành Phật, mình không biết. Nhưng mà cái bông sen đó thì có thể là cái cảm nhận không đầy đủ, cho nên nó không biết khổ đau. Chặt nó hay là chân đến bằng Phật, hay là nấu nước nấu trà, nó không biết nóng biết gì hết. Đưa lên bằng Phật nó chẳng biết vấn diệu, mà nấu nước nấu trà nó không biết nóng. Nhưng nếu cái thức của quý vị mà gá vào bông sen á, thì ai mà hái bông sen là có chuyện đó. Nó ngộ lắm, khi gá vô là ngắt cái bông sen người mà nó đau. Tại người mình bây giờ nó phải thân này, mà thân chính là cái bông sen. Thì thưa quý vị, khi quý vị muốn làm bông sen thì cái bông sen bình thường nó có gá cái thức của mình vô đó. Đau khổ không? Bông sen giá trị nó mấy ngày? Trời ơi, tôi gần nở rồi, cũng là lúc gần khoe hương, nhưng mà cái định cáo đẹp nhất cuộc đời tôi không biết được mấy ngày. Nếu mà không có gió thì được vài ba ngày nó cũng rơi rụng lạ tạ, mà nếu có cơn gió quá thì nó vô thường quá, tôi cũng khổ đâu. Giờ làm gì hết khổ đây? Cái tâm thức này ngày nào còn mê thì gá vào đâu nó đều đau khổ ở chỗ đó. Chỉ có giác ngộ vượt thoát khổ và vui. Khổ vui nó không chạm đến được cái tự tánh đó mới tự tại. Chứ đừng có dạy tu hành mà nói là bông sen làm sao. Cái này là cũng đính kèm cho cái câu hỏi buổi sắp phấn số 1 đó. Lặp lại nè. Ngày nào còn trong thức mê thì gá vào bất cứ chỗ nào cũng đều có khổ đau ở chỗ đó. Và chỉ có khi nào ngộ tự tánh thì hai cảnh khổ và vui không chạm đến được nó, thì tự tánh này nó tự vượt thoát và nó hay vào ra tất cả tự tại mà không tương ra vào. Thì lúc nãy mới tự tại. Nhớ vậy ha. Ai muốn làm bông sen thì nhớ đừng làm bông sen nè. Gá vô làm bông sen mới mốt, mà cắt bông sen cúng Phật là cũng phạm tội sắc sanh. Tại vì đụng tới cái thức quý vị đó thì biết lấy gì cúng Phật. Đừng có gá vào bông sen, để ra mà cúng Phật. Nhớ nha. Nếu vị nào quán cô nói rằng là thưa thầy con làm bông sen mà thầy cắt đến cúng Phật, có cũng quán hỷ có được cúng Phật đó, thì thầy sẽ nói sai rồi. Phật dạy mình tu hành để thành Phật, chứ không phải thành cái bông sen cúng Phật. Cụ thể xưa ông nói à, Đức Phật tu hành cho nên thành Phật, còn mình lo lạy Phật quá thì nó lạy hoài, không chịu tu. Tu cho thành Phật chứ mặc chi làm bông sen cúng Phật, Phật không có muốn. Thì quay lại á, trong mộng mà biết mộng, tức là chấp nhận trong thức mê mà không chịu tu được vượt lên, thì dù có biết là huyện mộng thì nó chỉ thêm bi lụy và khổ đau, chứ không thoát được mộng. Thứ hai, ra khỏi mộng để biết, tức là sống bằng tánh sáng biết, biết rõ cõi đời là huyện mộng. Thì đây là sống bằng tánh sáng biết mà biết rõ cõi đời là huyện mộng. Thưa quý vị, cái câu này là chung cho quý vị sống bằng tánh sáng biết. Có thể là ngộ rồi, có thể là đang thực tập mà nhận chân tâm như sư ông chị, có thể là trước đó chúng ta mê, sau đó chúng ta giác. Sống bằng tánh đó mà biết đời huyện mộng để không lầm. Đây là nói chung cho tất cả chúng ta. Còn quý ngài mà ngộ rồi là ở cấp trên. Thì trong cái phần này á, đó là nói chung chung, nhưng mà trong đây nó cũng có nhiều trình độ. Trình độ này là tùy vào cái công phu tu tập của mỗi vị càng hoặc sâu, mà cái lực, cái trí nó thấy biết cũng khác nhau. Thì ở đây chúng ta vừa nghe qua là biết mộng, là đang mê mà biết, hay là tỉnh rồi mà biết, đang ở trong thức mê mà biết, hay là thoát ra khỏi mộng rồi mà biết. Thì khi mà nó đang mê á, mình tưởng đó là cái người chưa tu, chưa nghe pháp họ mê. Mình tưởng đó là cái người chưa biết chân tâm thì người ta mê. Nhưng mà đang mê này nó có hai. Một là đang mê triền miên, không hề biết tự tánh chân tâm. Và hai, đã biết nhưng mà bất giác. Đã biết nhưng mà bất giác. Thì ngài bất giác á, là mình tưởng rằng là lúc đó mình mê cái mình chạy theo, bây giờ mình giác lại hết. Không phải đơn giản như vậy. Mà trong cái bất giác này, trong bất giác này nó cũng có hai. Là quên cái tự tánh này mà lao theo cảnh, lo bất giác thứ nhất. Thứ hai, đáng giác nhưng mà vẫn không đủ trí và lực để vượt qua, cứ loay hoay mãi.
cái mê của mình nó sâu, nó vi tế, nói nghe thấy tội nghiệp cho mình quá, bị cái mê này nó hành hà thế thảm, tạ tơi. Không phải chơi được. Lặp lại quý vị nhớ cái bức giác nó có hai. Một là quên hẳn thì nhớ lại nó dễ lắm. Thứ hai á, giác đó, biết đó, biết rõ diệu lý này, biết rõ tự tánh này, cũng sống bằng cái giác này. Nhưng mà không biết sao mà không qua được, nó cứ loay hoay. Ví dụ cái thô để quý vị dễ biết nha. Mình ra ngoài cái cửa hàng bán điện thoại di động, có một cái iPhone 15 Pro mới ra đời. Cái số tiền đó nó quá lớn so với cái số tiền sinh hoạt gia đình mình đang có, không thể mua. Thế là lúc này mình hít sâu, thở sạch, rụng xuống, chân tâm sáng ngời, thấy cái iPhone đó cũng là cạnh trong mộng, là huyễn, không mua, quay lưng đi. Là cùng tình đấy chứ, cùng giác đấy chứ, đâu có quên. Đi chập chuyện phía sau đi rồi cũng gặp lại nó. Thôi bỏ đi, đi. Cùng giác đấy chứ. Thì trước khi ra về sao cũng quay lại nhìn nó. Có phải loay hoay không? Rồi đi. Đi ra là nổ xe đê máy rồi. Không biết sao đi vô lại nhìn nó, bỏ vô túi, ký giấy nợ, trả từ từ. Đó là gì? Là mộng đó. Là mộng đó. Thật sự quý vị sống mà quý vị thấy trúng số cả ngàn vàng, mà nếu còn trong mộng mới đi xây nhà, mới đi mua đồ, đi du lịch, còn tỉnh rồi thì cái đó đâu có đâu mà quay lại. Còn lần này mình tỉnh đó mà đáp đi đáp lại hoài, tức là biết mà vẫn mê, vẫn mộng. Quý vị thấy nó ác không? Khó. Thì ví dụ cái iPhone như vậy, hẳn nặng nề, nó dễ hiểu, nó vui tai, nó không chạm đến cái nỗi đau của mỗi con người. Còn nói về thơ ca thì trong ai cũng có một dòng sông riêng mình. Còn nói theo ngàn ngữ là dưới một nóc nhà đều có một sự đau khổ. Nói cho hay cỡ nào thì cũng là một sự héo hắt trong lòng bởi cái mùng mê sâu đó. Chứ không gì hết á. Mùng sâu quá, mê sâu quá, nó khổ. Tháng ngày quên mất lối về, tôi lăn theo mộng. Gì? Gì mà nát tan cõi lòng vậy đó. Bây giờ còn có gì không, một cành mái trắng nở tung giữa trời. Nói cho hay vô, nhưng mà bài thơ nó nạo nuột đó. Nó nạo nuột là gì? Nó ru cái cơn mộng này, nó mê. Làm sao nữa? Nó quýnh mình chứ. Vì nhớ cái bài thơ nào nạo nuột là nó lụy. Nó ru cho cái mộng này nó được giá giết. Mà giá giết chừng nào thì chúng ta cũng bị nó giết chừng đó. Tháng ngày quên mất lối về, trôi lăn theo mộng cơn mê nát lòng. Bây giờ còn có gì không, một cành mái trắng nợ tung rịa trời. Nếu đã nợ không nói chuyện đó. Thức dậy là không còn. Cái chuyện hôm qua là không đáng để nói. Còn ngồi đó mà than thở mà nói giá giết là nó giết mình đó. Nó chưa tình hẳn đó. Cho nên ví dụ iPhone vậy, cười vui dễ chịu. Còn xoay lại nơi mình đó, có những câu chuyện mà mình tu hành cũng lâu năm, cũng có thể biết được chân tâm, cũng có thể hiểu thông giáo lý, cũng có khi là mình giảng giải cho người khác một cách tin tưởng. Nhưng mà không biết vì sao nó có những câu chuyện mà nó gói vào trong một cái sương khói mà không thấy nó là mờ mịt kiểu nào, không thấy, nó vẫn sáng rõ. Mà không biết sao nó vẫn làm cho mình loay hoay, rối rắm, lúng túng, lẫn quẩn, không có thể đành lòng mà bước lên trừng con mắt giống ngài Đạt Ma được. Cho nên tôi đắc ý cái con mắt trừng của ngài Đạt Ma, nó phải giữ, mà đó là một sự thoát, thoát khỏi cái mê trong người mình, độc đáo. Có khi mình la to thì nó cũng không có hay, mà có khi la to giật mình nó cũng hay. Thì không biết cái nào hay nữa, thôi cái nào có giá trị thì mình dùng ha. Tùy lúc, khi thì nó nhẹ nhàng, tha thiết. Khi thì hét nó lên, tùy lúc phải không? Thì quý vị xoay lại trong người mình đó. Quý vị nói vô lý, tại sao? Tại sao? Cần một cái trừng của người đặt này, bước lên. Đó là mộng. Cái việc mộng và đạo này nó có nhiều cái hay. Một cách dễ hiểu thôi. Đại chúng ở đây, ví dụ như là người xuất gia tu hành thôi đây nè, trong một môi trường nghiêm mật. Nhưng mà ví dụ như một cái tình huống xảy ra, tôi là tôi ít ngọt ngào với chúng tăng, không biết mình bị quả báo không, mà khi nào cũng mặt hầm, không nói nhiều. Đại chúng mở miệng, nói mau, nói thẳng, đừng nói dài, đừng nói nhiều. Tại sao con quả màu đen, con màu trắng, hết. Tôi làm vậy ngang vậy đó. Thì lúc này mọi vị sẽ kiểm chứng lại cái công phu của mình. Nếu lúc này chúng ta đang tỉnh táo tròn vẹn trong chân tâm để công phu, thì chúng ta chỉ soi rọi lại mình. Mình đang rề ra để cái thức này nó biến hiện, để chúng ta tha thứ cho nó có một cơ hội để nó mạnh lên, chúng ta tu không tiếc. Ngay đó là lỗi của mình, chặt ngay cái tâm dài dòng đó. Trừng con mắt sáng lên. Trừng tức là trừng trung tâm, phải trợn mắt với thầy nha, không được, vô lễ. Vượt thoát. Ngay đó là không phải mộng. Ngược lại, có một đôi lúc nào đó, quý vị đang làm việc nó mệt, người nó nhọc nhằn, nó không sẵn sàng. Khi tới, mình đã bỏ công sức ra bao lâu nay, từng tùy hy sinh công việc thiền viện, cùng một phần vì thầy, cho thầy rặn ráng, thầy lo làm công việc Phật sự của thầy, thầy giảng dạy. Thầy không hề biết cái chuyện dùm sương dài nắng của mình. Con người ta nó cũng nhức mỏi, phơi ngoài nắng, phơi ngoài mưa, về nhức mỏi, phải đi ngồi thiền tùng kính, phải học bị do bài nữa. Lâu ngày nó mệt, nó bì quyền. Cái bữa đó mình trình bày một cái công việc cho đầy đủ để xin thầy mua thêm vài cái con nước bắt. Tôi nói, không nói dài, nói thẳng. Cần cái gì, bao nhiêu tiền? Tôi bị tổn thương vô cùng. Tôi bất mãn, tôi bất bình ông thầy quá. Lúc đó là mộng hay là không mộng vậy? Mộng hay là không mộng vậy? Lúc đó là đang ở trong mộng là mê. Thưa quý vị, cái chuyện mộng và tịnh này, nó là một câu chuyện vi tế trong từng cái sát na tu tập. Cho là ví dụ trong phàm trù đại chúng nhỏ nhỏ đấy, để quý vị nghe, rồi quý vị sẽ thấy nơi mình đạo nó có ở đâu. Tôi thì không phải khoe, nhưng mà tôi ví dụ tôi cho nó dễ. Ví dụ cái chuyện nhỏ nhỏ không còn thôi. Ngày xưa cho tới bây giờ, mình cố gắng hết sức mình trong các công việc, dù vất vả nhọc nhằn cách mấy, không tính chuyện ăn ngủ và thời gian, cứ làm cho rồi thì thôi. Tuy vậy mà khi nào mình nghe phóng phanh, vấn đề nào đồn là cái câu chuyện đó, hoặc là trong lòng mình nghi ngờ, mình có cái chỗ đó chưa tròn vẹn, mình sợ sư ông với hòa thượng trưởng bán ngài có cái gì đó ngài không có vui lắm, vì cái việc thiếu tròn vẹn của mình. Nó không phải lỗi lầm, mà nó chỉ có một điều là thiếu tròn vẹn thôi. Thì biết rằng là quý ngài thấy cái việc hy sinh của mình nhiều thì các ngài cũng cho quá thôi. Nhưng trong lòng mình vừa nghĩ ngài có một cái chút gì đó thiếu tròn vẹn, là trong lòng chỉ muốn đến gặp quý ngài và ý áo như pháp đảnh lễ sám hối để tâm mình thanh tịnh. Nhờ cái tâm đó mà tôi tự biết là tôi đủ cái phước đức vừa đủ thôi, chứ không phải là đủ là tròn vẹn nha, vừa đủ để nó truyền tải cái đời tu của tôi một cách suôn sẻ và tiến nhất từ từ tí chút chút. Nó không phải tròn vẹn mà gọi là vừa đủ để nó giúp cho cái đường tu của mình nó tiến. Thế thì đừng nói thời xưa thời nay, mà hãy nói phút chốc nào, sát na nào, chúng ta nghe lời nói của vị thiền trí thức, hoặc là nghe đồn, hoặc là trong tâm mình thấy có khuyết, mà mình bất bình, bất mãn, thì biết rằng là cái phúc duyên với đạo giải thoát mình nó kém, cái tập nghiệp phàm phu mình nó nhiều. Và cái bất bình đó là gì? Là bản ngã và tập khí. Bản ngã là có một cái ta, tập khí là dễ sân hận. Nó biến hóa qua tu tập là nhẹ nhàng, nó trở thành bất mãn, bất bình, hoặc là buồn và thối chí. Thì biết rằng là cái phước mình nó mỏng, cái nghiệp mình nó dày. Cái túc duyên với chánh trí bát nhã nó mỏng, mà cái tập nghiệp mình nó lớn, Đây là điều đáng buồn cho cuộc đời tu của bản thân chúng ta. Như vậy thì cái mộng và cái tỉnh nó nằm ngay một cái sát na. Chứ đừng có nên nói chung chung theo kiểu rằng là đời này huyễn mộng. Mà cái gì ngon thì bỏ vô trong bụng của tôi. Nó không phải như vậy. Cho nên đây là quý thầy muốn nói một cách kỹ lưỡng. Để rồi quý vị nào thấy có duyên á, thì ngồi mà tịnh tâm lại mà soi xét. Khi nào mà cái sát ná nào nó có một cái gì là tập khí của bản ngã thì biết đó là mê rồi, mộng rồi, tịnh lại nha. Còn nếu mà đúng với chư vị tổ đức ngày xưa tu hành á, thì các ngài cầu đại chúng chỉ lộ cho mình chứ không phải cầu thầy mình nha. Thầy mình là cao thượng rồi nhưng mà đại chúng chỉ lộ cho mình là gì? Hoặc trực tiếp thấy, hoặc loáng thoáng nghe người khác nói. Hoặc là quý ngài không cần thấy mà quý ngài nghĩ rằng, ngỡ rằng, nghĩ rằng là mình có cái lỗi đó mà quý ngài nói, thì mình sẵn sàng sám hối. Sám hối thì thanh tịnh, mà thanh tịnh thì đạo hiện tiền. Còn mình nghe nhắc nhở cái mình khó chịu á, thì đó là bản ngã nó nhảy ra và cái tập khí sân si nhiều đời của mình nó hiện lên. Thì thật ra thưa quý vị, nếu là bậc thầy á, bậc thầy mà sáng mắt á, thì các ngài rất từ bi. Quý vị mà có ướm ngành kiểu nào các ngài cũng tươi cười và từ bi. Một cái nghi của tôi ngày xưa, tôi nói lạ lùng quá. Không biết sao mà trong chúng mình thấy mình là một trong những người nghiêm túc. Mà sau khi gặp các ngài lớn, khi nào các ngài cũng nghiêm nghị vậy nè. Bên cạnh đó mà thấy nhiều vấn đề họ không bằng mình. Mà sau gặp các ngài cười một cách hoan hỷ đó. Mà nó sao kỳ vậy ta? Sao mình cố gắng hết sức mình rồi mà sao các ngài cũng không có cười với mình mà các ngài lại nghiêm? Mà còn vấn đề mình họ không có gì hết trơn á. Nó bình thường mà sao các ngài lại cười vậy? Hóa ra sau này mình lớn lên, mình tham gia trong cái khóa gọi là bồi dưỡng trụ trì của tông môn đó. Học được các cái lời của cổ đức như là ngài Ngụ Tổ Diễn đó. Hóa ra là những cái vị nào mà tu khá khá thì các ngài luôn nghiêm nghị để tâm để mà đào luyện cho thành bậc pháp khí. Còn những cái người mà cái khả năng có giới hạn thì các ngài hoan hỷ cho họ tu từ từ, tức là dìu từ từ. Cho nên quý vị có bạn ngài, có ướm ngành, có bức bình, có chửi rủa gì thì quý ngài vẫn từ bi và cười. Đó là bậc thiền tri thức như vậy. Nếu quý vị không có nôn na nghe nhiều câu hỏi thì quý thầy sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện. Có thể một buổi chúng ta học câu hỏi cũng được, đâu cần học nốt phải không? Học cho đủ thôi. Cái câu chuyện của bậc thiền hữu trí thức và cái phàm tình của chúng sanh. Trong câu chuyện học đạo và diêu người đệ tử tới nơi tới chốn, nó độc đáo lắm. Ngài thiền sư Biểu Tự và ngài Viên Ngộ Khắc Cần Phật Quả là đồng hàng môn đệ, đệ tử của ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn. Nhưng mà ngài Khắc Cần Phật Quả thì tuổi đạo lớn hơn nhiều. Thì khi mà ngài Khắc Cần Phật Quả ngài trụ trì một trú xứ riêng á, thì Ngũ Tổ Pháp Diễn cho ngài Biểu Tự đi qua giúp việc làm điện tòa. Thì ngày xưa đó, những vị nào phải ngộ đạo mới được làm chức sự thì quý ngài mới yên lòng. Còn chưa có tới nơi tới chốn á, thì vị trụ trì ở đó thấy cái người chức sự chưa có ngộ thì các ngài thấy chưa yên lòng, thấy còn thương vị đó. Mà bây giờ dù lớn tuổi hà hơn nhưng mà cũng là vấn đề, làm sao mà thẳng miệng mà nói. Thấy ngài Biểu Tự chưa có tới nơi tới chốn mà ngài Khắc Cần ngài tế nhị vấn đề nhau, ngài không tiền nói. Ngài mới qua ngài nói nhỏ với thầy mình là Ngũ Tổ Pháp Diễn á. Ngài nói rằng là biết ngài Biểu Tự chưa có tột cái chỗ của tự tánh, cho nên xin ngài Pháp Diễn là phương tiện gọi về để khai thị. Thì lúc đó Ngũ Tổ Pháp Diễn á mới cho thông báo là mời ngài Biểu Tự trở về lại dưới pháp hội của ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn để mà họp lại cư bản chức sự. Thì ngài Biểu Tự hy vọng là ngài sẽ lên chức điện tòa dưới một pháp hội lớn, hy vọng là như thế. Thì trong cái buổi họp chúng, Ngũ Tổ Pháp Diễn lên pháp tòa chưa nói gì, nhìn thẳng ngài Biểu Tự á. Ngài Biểu Tự còn nói: ồ, vậy là thầy mình chuẩn bị cử mình lên làm điện tòa rồi đấy.
Ngài nhìn thẳng vào mặt Ngài nói: chớ vọng tưởng phiền nào hết chịu nổi. Thôi thôi, vợ mộng khỏi ông thầy này, ông làm kinh khủng quá, phiền nào tới tột cùng rồi, bất bình, bất mãn, có những bao nhiêu cái bất đó nó hiền ra trăm phần trăm. Quý vị chịu nổi không? Kêu về phân ba chức sự, mình là người lớn có tài năng, hy vọng là cử điện to, lấy pháp to nhìn thẳng mặt, ông thầy ông hy vọng mình làm điện to mà đang mừng mừng. Nhìn thẳng, chớ vọng tưởng. Rồi ông đứng dậy, ông xuất chúng đi luôn. Lúc đó Ngài viên ngộ á, Ngài biết rồi, Ngài mới từ bi. Ngài đi theo qua cái chùa bên kia đó, qua cái chùa mà Ngài biểu tự đi xuất chúng qua bên đó đó. Với Ngài biểu tự, rồi gần gũi, an ủi, vô về, rồi dụ dỗ nó nói lời gì đó cho Ngài tỉnh táo lại. Rồi khải thị, và cuối cùng Ngài biểu tự ngộ đạo và đưa về lại dưới hồi của Ngài viên ngộ Khắc Cần, và cử lên làm điện tòa một cách đường đường. Câu chuyện này quý vị đọc trong sách không có đâu, nó nằm trong tàng á. Ngày xưa tôi thì tôi không có dịch nhiều mất thời gian, tôi chỉ dịch những câu chuyện nào nó hay thôi. Thì câu chuyện này tôi thích tôi dịch đó, là bởi vì tôi thấy cái phàm tình của người ta nó yếu quá. Nó yếu, nó làm cho mình ngăn trở cái việc tiến đạo. Và tôi đắc ý cái chỗ là cái ngài biểu tự ngài phiền não ngài đi, mình đắc ý đó. Đó là cái phàm tình nó yếu. Dịch ra. Giờ kể lại chúng nghe, đấy là gọi là cái lần đầu tiên kể ra, gọi là mở hàng cái câu chuyện này. Tôi dịch ra mà tôi viết tay chưa có ý sách. Nó đắc ý chỗ cái phàm tình nó yếu quá. Và chúng ta cũng đắc ý ở chỗ là các vị thiền sứ là quá là từ bi. Các ngài không hề thấy là học trò là hỗn, không hề thấy học trò mất dạy, không hề thấy là học trò nó không chịu tu. Mà các ngài biết đó là bậc pháp khí á, thì các ngài ngày đêm từng tùy muốn cho người đệ tử đó sáng đạo. Một là tốt cho bản thân họ, hai là đạo của tương lai nó còn nối nắm bởi cái người sáng đạo đó. Cho nên vị thầy là một cái người phải nói là miếng mật không dấu vết, mà không ai biết được. Giống kiểu mà bà mẹ ngày đêm mà chỉ có vì con mà không ai biết vậy đó. Thì các vị thiền sư còn hơn như vậy. Từ đó chúng ta nhớ rằng là cái mộng của đêm hay mộng ban ngày nó đều là trong tình thức cả. Mà khi chúng ta học đạo để tình, mà nếu còn nuôi dưỡng tình thức á, chúng ta không ra khỏi mộng được. Và mình nhớ rằng á, là mình cũng không có đủ phước để gặp Ngài Ngụ Tổ Diện và Ngài Viên Ngộ đâu. Chúng ta hay nói rằng là ôi, đời này mạt pháp rồi, tìm người tu chân chánh sao khó quá, tìm bậc thiền trí thức học đạo không dễ gì có. Nói kiểu giống như mình ngon vậy đó, còn đời này làm cho nó tàn vậy đó. Tại sao không hỏi ngược lại? Hỏi sao? Mình có đủ phước để gặp các bậc đại thiền trí thức hay không? Kiểm tra là gì? Con mang cái đại, cơm vắt, muối ớt, lội đèo, lội suối, vô rừng sâu hang thẳm, tìm bậc ẩn tu để mà cầu đào khóc? Hay là ngồi ở nhà mở máy lạnh, nằm chềm chề, cầm cái iPhone, iPad, quẹt quẹt Google, tìm cái ông nào trên đó? Cái kiểu cầu đào kiểu đó thì làm gì đủ phước mà gặp bậc thiền trí thức? Chúng ta lấy cái bản ngã cộng với cái phàm tình, từ cho mình một cái quyền phán quyết cả thế giới, để đưa ra những câu như là to lớn, mà không biết rằng là thông qua cái bản ngã và cái cảm tính của mình, đó là mê, là ở trong mộng. Ở trong mộng thì nói hay nói dở nó cũng mộng mà. Nằm ngủ mà có thấy vàng cất nhà lầu đi chơi mà vui vẻ nó cũng là mộng, mà thấy cọp rửa khổ đau cũng mộng mà. Tỉnh dậy thì hai cảnh đó nó đều không dính dáng. Cho nên chúng ta đừng có nên cho mình một cái quyền phán xét lớn như vậy, chỉ là ở sâu trong mộng và thiệt thòi cho mình. Cho nên quý vị học hằng ngày quý thầy rầy la, mà nếu quý vị mà tinh mộng á, xoáy lại mình mà tú á, thì những tiếng rầy la cũng là thiền trí thức. Còn nếu mê thì sao? Mê thì rầy la, bất bình, quay lưng đã đành, mà nói ngon nói ngọt lâu ngày nó lờn, nó nói ông thầy này chẳng ra gì, phàm tính nó ngặt đó quý vị. Thì ở trong mộng á, kiểu gì nó cũng vừa lòng. Ông thầy mà hằng ngày ông gần gũi, ông tâm lý ngọt ngào, mới đầu nói trời ơi tôi thích thầy này quá, thầy này cũng những từ bi ngọt ngào. Thế xuất gia tu học Thời gian thấy ông gần gũi quá, nói thầy tầm thường quá, sống mà tình cảm quá, cũng chửi. Rồi ông thầy mà nghiêm á, thầy gì mà mặt lành quá, ác quá. Ngày xưa tôi nhớ lại là ngài Ngụ Thổ Diện với ngài Vĩ Ngộ Khắc Cần là gọi như cả hai ông thầy mà lặn lội vì một cái ông đệ tử tầm thường để ngài biểu tự ngộ đạo. Giờ tôi tu giờ là cũng tốt rồi mà ông thầy này ông không có giỏi, ông nổ hoài. Rồi sao? Tâm lý thì đệ tử xem thường, mà nghiêm nghị thì nó oán, nó chửi, và xong sao cho phải. Nó vừa chừng. Thưa quý vị, tôi vừa với huynh A thì nó sai với huynh B, tôi vừa huynh B nó sai với huynh C, vừa ai đấy. Thì cuối cùng ông thầy, ông bất giác, ông lùi theo đuôi đệ tử à. Chúng ta đang ra lệnh cho ông thầy theo đuôi của mình mà. Vậy thì học đạo ở đâu, cầu cái gì? Đem cái bản ngã phàm tinh của mình để bắt ông thầy cũng phải theo cái đuôi của bản ngã và phàm tinh. Vậy nó mê với nhau, thầy trò mê nhau học ở đâu? Giác cái gì? Ngộ làm sao ngộ? Còn nếu mà thực sự cầu giác ngộ à, thì mình tỉnh ra để mà rèn cái bản ngã phàm tinh trước. Nên điều này không phải nói mạnh nói nhẹ, mà hãy nói thẳng vào bản tâm, thì cái bản ngã tập khí nó mới chừa cho mình, và sau đó mình mới có cơ hội tỉnh lại. Quý vị biết ngày xưa là tôi thông minh, cái thức tôi nó lẹ lắm, mình phải diệt nó. Ai vừa nói ra là mình biết hết. Nói mà cãi lý là không bao giờ quá đâu. Tôi biết cái thức này nó lanh quá, cản trở trước đạo. Tôi diệt nó bằng cách á, không đúng không sai. Thí dụ đi làm lao tác quýnh đó, nói điều đó, tôi biết quýnh nó sai đó, nhưng mà tôi cho tôi sai. Tôi đúng, tôi vẫn nói là mình sai rồi. Để làm gì? Để ép. Ép cái thức này không có một chỗ đúng, cho nên nó không có một cơ hội để nó lơn mặt, nó lưng mặt, nó mạnh lên. Nếu mà mình hàm tú, mình khám phá nhiều cái nó thấy, phải trì nó như vậy. Ngày xưa tôi làm thư ký ở trên nhà trưng bày, mà đi xuống dưới cái trái đường của Trúc Lâm Đà Lạt, nó xa mà đồ dốc đó. Buổi sáng tập thể dục xong mà đi xuống Thọ Trai sát giờ, đi xuống dưới này rồi mà nhớ là quên cái chìa khóa đó, là không có thể nào hẹn đang ăn cơm rồi lên lấy, mà trì nó đi ngược lên lấy cái chìa khóa mới được xuống ăn cơm, mà phải xuống đúng giờ để không bị thầy quần chúng rầy. Ép như vậy đó, không nhận là thầy tổ rèn, huynh đệ rèn, mà mình phải tự rèn. Thưa quý vị, cái bản ngã này nó mới chịu thua. Ngày nào quý vị ốm một cái đúng trong lòng để mà ấm ức với những cái chuyện đúng và sai, thưa quý vị, thất bại, tôi không thành công, tôi không thành công. Thì từ đó quý vị nhớ, quý thầy nói mà vằn cái miệng mà nói cho khéo á, là vì sợ tổn thương quý vị. Mà ngày nào mà ông thầy ông chửi thẳng á, là lúc đó biết mình tu giỏi, ông thầy ông khỏe, ông không có uống éo cái miệng, ông có nhiều lời. Còn ngày nào mà ông thầy ông phải nói cho khéo ngọt ngào, là biết mình tu dở, là ông thầy ông nhọc nhằn, ông nói ông phải lựa lời, ông sợ mình buồn, mình thối tâm tội nghiệp. Nhưng thưa quý vị, nếu mà mình nói để mình sáng á, nói nó vui lắm. Những điều này nói nó vui, nó không có đau. Quý vị có đau không? Nó vui mà, phải không? Mình đang sẵn sàng để tình mộng á. Nhiều vị nói thiền là đơn giản, tôi muốn cái gì nó thẳng quạch tẹt cho rồi, nó khỏe cho bụng, làm gì khéo léo tinh tế, phải nhức đầu quá. Nếu thiền là đơn giản nói thẳng, thì thiền chưa giỏi lắng sâu để thấy hết tất cả những cái đức dụng diệu dụng một cách tinh tế, mà nó giống như là trùng trùng như mắt lưới trời đế châu mà vẫn trong làn sáng ngời. Chúng ta không có được chỗ đó. Thế thì người ta sẽ chuyển qua. Vậy thiền là phải tinh tế. Nhưng nếu thiền là tinh tế thì người này lại rắc rối và chưa thể đơn giản và thẳng thắn. Vậy thiền là gì? Đạo là gì? Bởi vì hai khía cạnh này là hai bên, là hai đầu, là hai tướng. Mà kẹt trên hai tướng thì chúng ta chưa có sống được với tâm thiền một cách cứu cánh, cho nên chúng ta chưa phát huy được cái đức dụng một cách viên mãn của thiền. Thiền là gì? Không là gì cả. Đừng khái niệm, đừng quan niệm là như thế nào. Không mê thì ngay vô tướng, bạc tướng, sáng ngời, nó sẽ linh thông bất động. thì lúc nào nó vượt thoát tất cả, không phải là nó nhảy, nó bay, nó chạy, mà tất cả không chạm đến được cái lực của nó, gọi là vượt thoát. Mà cái lực thừa cho nên nó tự tại, vào tất cả, ra tất cả, vào ra tự tại, để mà làm lợi ích cho mọi người, vâng, không thấy có tướng mạo ra vào. Thì lúc này mới phát huy hết cái đức dùng của nó. Nếu mà nói như vậy á, thì nó đủ rồi, nhưng quý vị cũng không khám phá ra. Bởi vì đó là một cái lý thuyết khái niệm, cái quát để quý vị nắm thôi. Tôi ví dụ cụ thể thế này. Khi mà mình phải xử lý những cái công việc bên ngoài, thì mình thấy sư ông Hòa Thượng Trưởng Ban Ngài nói đơn giản lắm, mình dễ hiểu và làm nó dễ dàng lắm, chỉ cái này làm cái này dễ lắm. Nhưng mà khi đứng bên hầu quý ngài để nghe quý ngài dạy việc á, không biết sao mà mình cố gắng tỉnh giác hết sức mà nó cũng không được trọn vẹn. Chú tâm để lắng lòng nghe ngài nói một cách đầy đủ á, thì mình cầm ly trà nó đụng cái khác cái ken. Mình để ý cho đúng oai nghi khi nhắc cái ghế á, để mà cái lưng của mình nó không có chọi vào cái mặt của quý ngài, để đi cho nó đúng oai nghi, để cái áo hầu, cái ý của mình nó vẫn thảnh thơm trang nghiêm, để các động tác nó vẫn nhẹ nhàng, để chân tâm hiền tiền mà nó thấy rõ tất cả các cái động tác đó, cố gắng hết sức. Không biết sao để cái ghế nó cộp cái chân một cái rột, bụng mình khó chịu vô cùng, nó là lắm quý vị. Mà khi mà mình để ý tốt tất cả các cái nghi dung đó đó, thì những cái lời dạy quý ngài mình lại sót bớt một vài ý, hoặc quý ngài dạy mà không nói thẳng, nói một cách tinh tế là mình lại không có nhận ra, để rồi về rồi mình mới bắt đầu mới phát hiện từ từ. Thì cái câu hỏi rằng là mình tu cũng nhiều năm, mình cố gắng cũng nhiều, thúc luyện cũng nhiều, tu tập cũng nhiều, cũng có tiến bộ, cái câu hỏi tại sao lại là nó không bao giờ mạng ý mạng nguyện, mà nó luôn để lại một cái gì đó còn khuyết. Thì sau nhiều lần như vậy mình phát hiện ra. Và có lần quý ngài nói, tôi nói nhiều thứ mà sao tôi thấy có một số chú không có thực hiện được, không tiếp thu được. Thì tôi mới thưa với quý ngài, tôi nói và bạch hòa thượng, con thấy sợ gì tụi con không tiếp kiến, không học hết, không nhớ hết, không phải tụi con không học, mà vì cái công phu của chúng con chưa tương ứng với cái sức sống của quý ngài, cho nên chúng con không thể nào nhận hết được những gì mà hòa thượng chỉ bảo chúng con. Mình nói từ cái sự thật của mình là bởi vì sau tất cả rồi, mình kinh nghiệm là không cần phải cố gắng, không cần phải căng thẳng, mà chẳng phải là buông thư theo kiểu mà có những cái vệt của vô minh, chẳng phải là trơ trơ để rồi không biết đức dụng, mà cứ buông thư bình thường thì nó thông dong, nó sáng ngời và nó rõ từng cái một, thì tự nhiên là nó biết hết, nó nhớ hết, nó khám phá ra hết, nó nhận được hết. Thì từ đó quý vị nhớ, cái sự tinh tế mà thấy đủ viên dung, không sót và không đồng mà vẫn vô tướng, cái này là sâu thì thật là sâu. Thì đạt đến đây rồi á, quý vị muốn nói thẳng cũng được, muốn đơn giản cũng được, muốn sâu kín cũng được, muốn đa dạng cũng được, muốn ít cũng được, mà nó không nằm ở trong đó, thì mới có thể đạt đến cái tạm gọi là cái khế, chứ chưa nói là cái tương ứng này, cái khế. Khế với cái điều mà quý ngài dạy, thì chúng ta mới nhận ra, mới tròn vẹn, mới không bị. Tôi nhớ rất là rõ, cái ghế của quý ngài là cái ghế cũ của ngày xưa, cái cổ là một cái bằng già vậy, nó có bốn cái chân, cái đó gọi là ghế gì đó không biết, già vậy, có bốn cái chân. Tôi nhớ là khi bấn vô đệ sát đây, thì cái bàn của ngài đây, nếu mà mình xoay lưng á, thì cái lưng của mình sẽ đụng đến cái mặt của ngài, mình phải đứng xéo. Mình xéo thì nhớ dưới nó có ba đôi dép của ba thầy, thì hai đôi này gần đây, đôi này ra đây, thì còn lại hai vị trí hở nó đủ để mà hai vị trí chân này mình đặt vào vừa. Nếu mà trật cái là nó hất cái đôi dép, nó trật vị trí. Nếu trật vô cái đụng cái tường mình cột trật cái nó lòi ra ngoài, nó khó khăn vậy. Ai bắt buộc đâu, nhưng mà tôi muốn rèn bản thân, tôi phải làm đúng cái đó. Quý vị biết tôi tu nhiều cái nghịch đời lắm, không biết quý vị kể là quý vị chịu nổi không. Ngày xưa mà sư ông dạy làm thư ký mà đi trên đường chạy xe Honda đó, không phải tôi chạy bình thường đâu, Tôi luôn nhìn giữa đường và những cái khe nào mà có hai cục đá là tôi bắt cái lốp xe nó phải chạy ngay giữa đó. Nghịch đời vậy đó. Khép mình vào cái chỗ khó khăn vậy đó. Cho nên bây giờ tôi kể cái khó của tôi cho quý vị chịu không nổi. Thưa quý vị, nó không phải là gì, nó phải chấp gì. Nhưng cái đó là cái nó rèn cái tâm mình tới độ là nó mòn luôn. Chứ đừng có kiểu mà đi mà búng đùa. À mà về dài nói thiền là gì? Là mây trôi, là nước chạy, là chim trời, là sáo vang, là trừng trúc, là thông minh mông, là từ tài, là chạy xe ông đang gấp ngớp ngớp làm cái rầm một cái mà biết thiền là gì. Cho nên không phải chú tâm mà chẳng phải minh mông, mà là sáng ngời tổng trì tất cả. Cho nên cuối cùng nếu quý vị nói quật tẹt, nói thẳng để cho khỏe, đó là cái sở thích riêng của mình, không phải thiền. Nếu nói là phải sâu sắc, cũng là sở thích riêng, không phải thiền. Thiền là gì? Một bản tâm không gì cả, thẳng tắc rất là đơn giản, mà đức dùng vô vàng sâu thẳm và rộng lớn, mà không ở trong hai tướng đó, mà tâm mình rạng ngời sẵn đủ. Biết rõ cái đó thì quý vị mới nói cái chuyện là thoát mộng. Còn không biết cái đó thì cái miệng nói cho vui vậy chứ cái mộng nó vẫn mộng. Và đúc kết lại, để quý vị có công phu biết được mộng. Vậy cái gì là mộng? Cõi đời phải không? Cõi đời mộng vì nó huyễn. Nhưng mà nếu mình không xuất hiện thì đời nó cũng vậy, từ sanh từ diệt, nó đâu có nói mộng và thật đâu. Vài Phật tổ các ngài giác ngộ rồi, các ngài thấy đời là huyễn đấy, nhưng mà các ngài tỉnh đâu có mộng. Nếu nói cuộc đời là mộng thì Phật tổ phải còn mê. Đang nay Phật tổ ngộ rồi đâu có mộng. Mà nếu nói với Phật tổ đời không mộng thì trong khi đó đời là huyễn mà nó không mộng thì lại sai. Hay sao? Quý vị muốn biết á, nhớ hai giá trị. Cái mộng ở đấy á, thứ nhất nó là huyễn hóa, thứ hai nằm trong thức mê. Rõ ràng hai cái đó để giải quyết. Thì khi Phật tổ đã giác ngộ, các ngài không nằm trong thức mê là qua được ý nghĩa thứ nhất. Nhưng mà cái huyễn hóa nó vẫn còn thì mộng không? Tất nhiên nó vẫn là huyễn mộng, nhưng mà cái thấy huyễn mộng của quý ngài lúc này không động, vẫn như như. Cái lá cây nó còn trên cành và rớt xuống đất đối với các ngài là một cái hằng đẳng thức không động. Cho nên cái lá cây có động mà ngài không động thì nó vẫn lá không động. Cho nên các ngài nói là không sanh tử, không đến đi là như thế. Mình dài dài thì sợ quý vị phân biệt nó cũng đồng nữa. Quý vị có nói rằng là sanh không thực sanh cho nên cũng là không sanh, diệt không thực diệt cho nên cũng không diệt. Nói cái miệng thực ra mình đồng thì nó vẫn là sanh diệt. Còn không thực sanh không thực diệt là sao? Khi mê thì sanh ra là mình mừng cho nên thực sanh, chết đi là mình sợ cho nên thực diệt. Cái ngộ á thì sanh ra cũng như là thì hiện để giúp đời cho nên cũng không gì vui, bình thường. Khi chết á thì mạng duyên đi cho nên cũng bình thường, là huyện sanh huyện diệt. Mình biết vậy mà tại sao chúng ta còn vui với cảnh thuần mà còn sợ cảnh nghịch là sao? Là vì mới hiểu chứ chưa có lực. Còn Phật tổ có lực á, vừa là cái trí ngài thấy rõ tột cùng như vậy, vừa là có lực cho nên trí thấy lực có, vòng tường bạc thức không. Vì vậy việc đến đi này nó là một sự như thị trong ngần tuyệt đối. Ví dụ như quý vị nhìn theo cái tay đưa lên đưa xuống, quý vị đồng này, đó là còn mê. Thì cái tay này nó sẽ cho quý vị phân biệt. Muốn thử dễ biết lắm. Đưa vậy là gì? Mà tôi đưa cái chỗ mà chuyện thề cái là quý vị sanh tâm đi cho coi. Miệng nói huyền mà vẫn sanh tâm. Còn người thanh tịnh là gì? Tôi đưa vậy là khen phải không? Vậy là chê đúng không? Mà lỡ tôi đưa con tay là chữ thề, quý vị biết rõ hết thế nào là khen, thế nào là chê, thế nào chữ thề. Nhưng mà tâm mình là thanh tịnh, mỉm cười, không dính dáng. Đó là ông thầy ông thư mình thôi. Đó là cái tâm giác ngộ quá khỏi tinh thức hết mộng. Biết rõ cuộc đời này huyền mộng mà nó không nằm trong huyễn và chân chi phối, mà vẫn thấy biết như thị. Thì tất cả những cảnh mộng xảy ra nó chỉ là một sự hiển hiện trong từ tánh chánh định của chính mình. Cho nên đấy là một sự hiện hữu, một sự hiển hiện, chứ không nói có và không, mộng và chân. Đây là thoát mộng. Còn nếu chúng ta còn mê thì thức mê nó cũng mộng, mà biết huyện mà vẫn đấu xé lòng, nó cũng là mộng. Thì nếu như vậy, để quý vị có khái niệm trước khi đi vào cái đúc kết, đó là cái công phu. Nói gì nói, cái chính vẫn là công phu tu tập là gì? Một là biết huyễn. Mình nghe Phật tổ chư vị thiền hữu tri thức dạy, thông qua trí tuệ của các ngài giảng dạy chỉ điểm, khiến cho chúng ta có một cái tầm nhìn trí tuệ là biết cuộc đời là mộng là huyễn, cho nên chúng ta không có chấp, gọi là bớt chấp. Thứ hai, biết huyễn thế nào? Tất cả cảnh do mê mà nó hiện ra. Khi nó hiện ra rồi thì cũng do chúng ta mê, nó mới có cái giá trị chi phối mình. Vì vậy chúng ta bị khổ. Khi chúng ta giác biết thì chúng ta sẽ bớt chi phối. Mà bớt chi phối thì bớt mê, không còn lầm. Như là trước đây chưa biết thì chúng ta sẽ bớt khổ. Đây là cái giá trị nó tỷ lệ với cái công phu tu tập nhận ra chánh pháp của nơi mình. Điều thứ ba, cái gì biết huyễn? Nhờ có trí tuệ cho nên mới biết mọi thứ là huyễn hóa. Bởi vì trước đó chưa học Phật thì chưa biết. Ví dụ có nhiều người nói, sư ông, thưa sư ông, bà sư ông biết sao mà ngày xưa con còn đi làm thì con thấy không có vọng tưởng nhiều, mà bây giờ ngồi thiền cho thấy vọng tưởng nó nhiều quá. Thì sư ông nói, cái người mà mờ mắt á, thì không thấy chỉ tay. Cái người sáng mắt á, thì thấy chỉ tay. Như vậy không phải do sáng mắt mà nó có nhiều chỉ tay. Không phải mờ mắt mà không có chỉ tay. Chỉ tay nó vẫn chừng đó. Nhưng sáng mắt thì thấy mà mờ mắt thì không. Cũng vậy. Không phải do đi làm nó hết vọng tưởng. Không phải ngồi thiền nó thêm vọng tưởng. Mà khi đi làm á, nó bận huấn tập vọng tưởng, cho nên vọng tưởng nó chồng chất, nó đè trong mình không có thấy. Mà nó ở trong vọng tưởng mà đâu thấy. Mà khi ngồi nó tỉnh á thì có trí tuệ, cho nên mới thấy đó là vọng tưởng. Trước đó mình đâu có nói là huyễn, mà sau học Phật mình nói là huyễn, đó là có trí tuệ rồi. Thì trí này là nó được mồi từ chánh pháp của Phật tổ trao lại. Phật viết là trong kinh, tổ để là trong luận ngữ lục. Hiện nay sư ông chư vị thiền hữu tri thức nói cho chúng ta biết trong mình có trí, nhưng mình chưa có ngộ, cho nên hôm nay gặp cái ngọn đuốc chánh pháp của Phật tổ thì rất bên ngoài, chúng ta tiếp ứng nghe được thì nó mồi. Nó chưa hiện rõ nhưng mà nó có một phần. Thì một phần này là trí tuệ ban đầu cho chúng ta nhận ra cuộc đời này huyền mộng bằng trí tuệ bát nhã. Rồi mình tu từ từ nó mới hiện bay 100%. Mà khi hiện bay 100% thì cái lực nó đủ, chúng ta mới thấy rõ là trí tuệ chân thực của mình là gì. Đó, cho nên cái gì biết huyền? Nhờ trí tuệ bên trong này cho chúng ta biết huyền. Trí tuệ trong này nó được mồi bởi chánh pháp của Phật tổ. Tiếp theo, đứng ở đâu để biết huyền? Chôn theo huyền để biết huyễn, là trong huyễn mà biết huyễn, trong mộng biết mộng, là chìm trong mộng bị chi phối. Đứng ở đâu? Không phải chôn trong đó, mà sáng lại tánh mình. Không phải biết theo vật, biết theo đời. Thì lúc này tâm từ sáng biết, thênh thang không động. Chỗ này nói rõ một tí cho quý vị thấy rõ. Khi nghe nói cuộc đời là huyễn mộng, quý vị hiểu không? Nãy giờ nghe hiểu không? Hiểu chứ phải không? Không nhiều thì ít có hiểu. Cái tâm hiểu đó là đồng hay là không đồng? Đồng. Đồng nó thường hằng là sanh diệt. Sanh diệt là vô thường. Mà sanh diệt vô thường biến hóa là thật hay là không thật? Là huyễn là không thật. Dùng cái tâm huyễn mộng để học về việc huyễn mộng thì chúng ta đang ở tròn trong huyễn mộng. Vì vậy vẫn còn mê và bị các thứ huyễn chi phối. Đó là đứng ở trong mộng, nằm trong mộng, đứng trong huyễn, trong vị trí của huyễn để biết huyễn, cho nên bị mộng huyễn chi phối. Ngược lại, muốn không bị mộng huyễn chi phối phải ở tánh mình, thoát ra khỏi cái mộng huyễn bằng cách nào? Quý vị không vọng tưởng chỗ khác, không để cho cái tâm bị quyền mệt mỏi của mình nó chi phối, nó làm cho mình có những cái điểm mù vô minh. Hãy trấn tĩnh mà buông thư, thơ thới, bình thường, vô tướng, không mê, từ nó sáng biết.
nghe, tâm đó tự biết hết.
Thì nó biết hết thiện mộng một cách tinh thông, nhưng nó không động, nó thơ thới, nó bình thường. Thì cái tâm này không phải huyễn, bởi nó không động và sáng. Và cái lực tâm này nó mạnh, thì các việc trong đời mức lực chi phối. Thì lúc này chúng ta không còn bị chi phối thì không khổ đâu. Cho nên vấn đề chính yếu là đứng ở đâu để mà biết huyễn mộng. Đó là vấn đề chính yếu. Nôm na là hàng ngày chúng ta phải sẵn một cái tâm đó, chứ không phải là đời tu mới có. Bằng cách đơn giản nhất, dễ nhất là buông thư, thông suốt, tâm thoáng rộng ra. Tâm bình thường hay bị lăng tăng cái chuyện gì đó, nó bó hẹp, thoáng rộng thênh thang. Sau đó trong lòng hoan hỷ một tí, bởi người mình nó hay bị bắn hắn bó hó, hoan hỷ một tí, buông xuống, thoáng rộng, vui một tí, sẵn một tâm sáng vô tương như thế. Lâu ngày lực nó tăng, thì cảnh này mộng và không mộng nó là bình thường. Lực nó tăng thì tất cả mọi thứ nó được hoan hỷ, nó được nhẹ nhàng. Thì đứng ngay cái tự tánh để nhìn mộng huyễn thì mới thoát mộng. Nếu như vậy thì cuối cùng thế nào? Cuối cùng là tâm từ sáng lặng, thì tất cả các cảnh hiện tượng cho đến tình huống hoàn cảnh trong đời nó cũng theo cái tâm mình mà từ nó lặng trong. Mới đầu nó lặng trong thôi đó. Có những chuyện mình thấy trước đó nó xót xa, nó xao xuyến, nó khó chịu gì đó. Nhưng mà sau khi chúng ta tu rồi chúng ta thấy, ồ sao nó trong lặng, nó tuyệt vời vậy này. Nó trong lặng, nó ví dụ, nó tuyệt vời, nó không có gì phải xao xuyến cả. Thì lâu ngày như vậy quý vị tâm mà thành khối rồi đó, thì tâm cảnh như như. Mình thấy cảnh, cảnh là cảnh, mình là mình, không nhập nhòa, nhưng mà không phân biệt với ai. Bởi vì sao? Bởi vì thấy lúc này nó là cái tuệ thân thang rạng ngời thấy biết. Chứ không phải là có con mắt này thấy cái cảnh kia để nó kẹt căng và cảnh, căng và trần để nó bị phân biệt. Thì cũng có mắt mà thấy, nhưng mà cái tuệ thấy. Mà các cảnh đó nó đồng mà nó không có chạm đến cái trí này, cho nên gọi là không đến nhau. Vì vậy nó không phải là một. Mà nó là nó, mình là mình, không đến nhau, cho nên không phải là một. Nhưng nó không ngoài cái sự thấy biết của mình, cho nên nó cũng chẳng phải là việc gì khác. Nếu nó là khác, có chỗ thức sanh thì không phải là chỗ bất khả tư nghi này. Còn nó chẳng phải một, chẳng phải khác, không chỗ thức sanh, ngay đó bật. Cái này hiện tiền, chúng ta thấy nó rõ ràng, bàn bạc, rành rành. Chỉ có thể nói là chẳng phải một, chẳng phải khác, chứ không thể nói nó là cái gì. Nếu nó là cái gì, cái thức nó lập ra thì không phải là nó, là rơi vào mộng huyễn. Thì khi mà như thế thì không còn khái niệm huyễn và thực, nhưng vẫn biết rõ huyễn và thực, vẫn từ như đạt đến như huyễn tam muội đó. Cái chỗ này khó, nhưng mà chúng ta nêu ra cái chân trời mình phải đến. Để rồi khi mà quý vị thấy một cái gì đó hay, quý vị hay để cái công thức này ra để giải cái bài toán mình thấy đó. Nếu nói đó là một cái sự siêu huyền, đạt đến đây chưa? Đạt một cách vô tướng, sâu thẳm, mênh mông, rạng ngời, bất đồng, không lìa, mà đức dùng bất khả tư nghi, vẫn chẳng có tướng gì trong đó, mới nói chuyện ăn thua, mới đặt chân vào trong chân trời này được, rồi tiến tiếp. Còn trật ra khỏi chỗ này á thì không ăn thua. Cho nên chư tổ mới nói rằng là nếu chưa có ngộ được cái trí tuệ kim cang bát nhã thì dù có thần thông dời núi lấp biển vẫn là tà thuật của yêu ma ngoại đạo. Còn người ngộ rồi á thì hàng ngày nói cười đi đứng không ra ngoài cái tánh kim cang bát nhã đó. Này nó còn dài nữa, tôi nói nữa thì dài, nó không đủ giờ, tôi dừng ngang cái ý nghĩa còn gòn này thôi. Cho nên quý vị học đạo á, học cho chạm tới cái chân tâm, cho đủ cái đức dụng và viên dung trùng trùng trong đó, vẫn không tướng bất động. Đây là một cái công thức của đạo. Mình nói cái gì nó cũng không phải, mà đã tạm gọi là một cái bố cục mà không thể khuyết một cái gì. Và quý vị hãy lấy đấy để soi vào tất cả những cái gì nó đang hiện xung quanh. Rồi vào một cái là ma ra ma, Phật ra Phật, đúng là đúng mà sai là phải sửa lại. Còn chúng ta không học đủ, chúng ta nghe theo từng phần, cho nên đùng cái gì là mình nháo nháo theo cái đó, là tại vì nghe theo từng phần. Còn biết đủ rồi á thì có ví dụ tới đâu nó cũng chỉ nằm trong chỗ này mà thôi. Phật đạo không khác. đạt đến chân lý không còn một cái thứ hai khác. Cho nên Đức Phật là gì? Là bậc vô thường chánh đẳng chánh giác, là một vị giác ngộ hoàn toàn, không còn một sự giác ngộ nào hơn nữa. Và ai cũng có quyền giác ngộ đến ngang đó, chứ không phải Phật là số một. Nhưng mà sự giác ngộ tới cuối cùng không còn một sự giác ngộ nào hơn nữa. Và sự giác ngộ này là cái thể là vô tướng trùng khắp, mà dùng nó bất khả tư nghị, mà thể dùng không phân, vẫn vô tướng mà vẫn rất là diệu dụng, bất khả tư nghị như thế. Thì không còn một sự giác ngộ nào hơn, thì việc gì còn một cái câu chuyện gì khác màu nhiệm để chúng ta tôn sùng và cuốn theo. Khác đi tức là mê rồi. Đã nói là không còn gì hơn tức là chứng lý rồi. Không có khác, mà khác tức là không phải. Chỉ có thế thôi. Nhiều lúc mình học lò lò mà không biết, chứ còn học cho tới nơi á, thì các thiền sư nói cái chuyện mà ngày mai thế nào đối với các ngài không thú à. Tại các ngài nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Và cuối cùng cái câu hỏi là khi đã thực sự biết được mộng là đang sống được với cái thật có phải không? Đúng là như vậy. Nhưng mà sống được bao nhiêu phần trăm á, là còn tùy thuộc vào cái công phu. Và hành giả đó đã nhận ra cái chân thật đến mức nào, giải ngộ hay là đại ngộ, đại ngộ hay triệt ngộ hay là chứng ngộ, tùy theo cái trình độ công phu của mỗi người. Chứ không phải chúng ta quy chung vô biết được mộng, tình cơn mộng, nó và nôm na như vậy. Thì hôm nay một câu hỏi thôi, nhưng câu hỏi này nó cũng đi vào trong cái trọng tâm tu tập của chúng ta. Cho nên quý thầy nêu cái câu hỏi quý vị đề bạt để nói chuyện cho đại chúng nghe. Còn lại một số câu hỏi thì sau quý thầy sẽ nói tiếp. Và quý vị nào đó thắc mắc thì cứ tiếp tục gửi về. Quý thầy thấy quý vị đang cần cái gì, thiếu cái gì thì quý thầy sẽ giảng giải, hướng dẫn để bổ túc để quý vị tu hành tiến bộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp